Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017, giảng lần thứ tư, phẩm 32, Thọ Lạc Vô Cực, Thọ Mạng và Niềm Vui Vô Cực, tập 380. Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Trường Đại học Xứ Quèo, Anh Quốc. Thời gian ngày 9 tháng 10 năm 2016. Dịch giả Diệu Yến, giáo chánh Thích Thiện Trang, ban phiên dịch Hoa Tạng Quyền Môn. Kính chào chư vị pháp sư, quý vị đồng học, mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Giả, chư chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 882. Trang 882, xem từ dòng thứ 5. Tịnh ảnh sớ, lấy ý hành thiện cầu giảng sanh. Giải thích nghĩa cho lực di thiện, lấy tự nhiên giảng sanh là niềm tự nhiên. Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, là do Đại sư Huệ Diễn thời nhà Tùy trước tác. Ngài giải thích câu kinh văn phía trước. Hà bất lực di thiện, niệm đạo chi tự nhiên? Sao không nỗ lực làm thiện, niệm đạo đến tự nhiên? Nói rất hay. Chính xác là làm thiện. Cầu giảng sanh. Thật sự học Phật, thật sự muốn có thành tựu trong Phật Pháp, thì không thể không chú ý đến điều này. Chúng ta đời này được thân người, được nghe Phật Pháp, đâu có dễ dàng. Đối với vấn đề này như thế nào? Đầu tiên phải biết được đây là duyên phận hiếm có khó gặp. Giống như lời trong bài kệ khai kinh, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. gặp được rồi, may mắn biết bao. Nắm bắt lấy cơ hội này thì một đời vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thời gian ở trong lục đạo luân hồi của chúng ta quá dài rồi, vô lượng kiếp trong đời quá khứ đến nay không có cách nào siêu vượt lục đạo luân hồi. Đời này có được thân người, được thân người nhưng không hẳn được độ, nhất định phải nghe được pháp môn này đầy đủ tinh sâu nguyện thiết thì một niệm hay mười niệm đều được giảng sanh. Phải đặt cầu giảng sanh tịnh độ lên hàng đầu. Lực di thiện là gì? Thiện ở đây không phải chỉ điều gì khác mà chuyên chỉ tính, nguyện, trì danh. Tại sao vậy? Bởi điều đó có thể giúp chúng ta giảng sanh tịnh độ ngay trong đời này, mãi mãi thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới. Không có thiện nào hơn thiện này. Đây là thiện ở trong thiện. Cho nên ý nghĩa này Niệm Lão giải thích cho chúng ta. Ý này là dùng công đức hành thiện để hồi hướng tịnh độ, tận lực cầu giảng sanh thì gọi là lực di thiện. Nói như vậy rất hay, nói rất đúng. Tiếp theo nói tự nhiên giảng sanh chính là niệm đạo đến tự nhiên. Nói vậy quá đơn giản, giảng quá đơn giản. Sách Hội Sớ nói tỉ mỉ hơn. Trong sách Hội Sớ nói thế nào? Chỉ thẳng rằng xưng danh niệm Phật là cội nguồn của làm thiện. Đó là chánh hành vậy. Rộng làm các điều thiện, hồi hướng giảng sanh cũng là làm thiện. Nhưng tất cả đều không bằng xưng danh niệm Phật. Đây là cội nguồn của giảng sanh thế giới Cực Lạc. Rộng làm các điều thiện, hồi hướng được giảng sanh. Đây là thuộc về trợ hạnh. Quý vị xem, nêu lên cả chánh hạnh lẫn trợ hạnh, chánh trợ phân minh là ưu điểm của Hội Sớ. Sách Hội Sớ nói rất hay. Đến ý đạo, đến tự nhiên thì Hội Sớ nói càng tỉ mỉ hơn. Trong đó đưa ra hai ý nghĩa. Một là dùng tha lực để vượt thẳng là tự nhiên. Hai là lấy vô di vô tác là tự nhiên. Nhưng lấy ý nghĩa thứ nhất là chủ yếu. Thuyết này cực hay. Điểm di diệu của Tịnh Tông đúng như sách Yếu Dạy nói, từ sự trì đạt được lý trì. Nên chỉ cần thật thà niệm Phật thì vô di, vô tác, vân vân đều tự nhiên có ở trong đó. Với điều này thì chúng ta học bằng cách nào? Trong này dẫn lời Đại sư Ngẫu Ích ở trong sách Yếu Giải để nói với chúng ta, từ sự trì thì có thể đạt được đến lý trì. Sự trì là đắc sự nhất tâm bất loạn, lý trì là đắc lý nhất tâm bất loạn. Cho nên chỉ cần thật thà liên tục niệm Phật, thì vô di vô tác được nói trong tông môn, được nói trong thiền tông, tự nhiên có ở trong đó. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã vì chúng ta mà biểu pháp. Sư phụ của Ngài là Pháp Sư truyền giới. Không phải là người thường. Vì ấy, nếu không đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì Ngài không thể làm được. Hòa Thượng truyền giới nhìn thấy người thanh niên trẻ 20 tuổi như vậy, chính là Ngài Hải Hiền. Cầu Ngài thế độ xuất gia cho. Ngài vừa nhìn thấy ra người này là pháp khí. Thế nào được gọi là pháp khí? Là nhân tài truyền thừa đại pháp. Đó không phải là người thường. Với lại, trong kinh thường nói, gọi là chúng sanh căn tánh chín muồi. Ưu điểm của Ngài, tức là Hòa Thượng Hải Hiền, là thật thà, nghe lời, thật làm. Đây thật là pháp khí. Sư phụ muốn chọn học trò thì chọn người như thế nào? Chính là muốn chọn người thật thà, nghe lời, thật làm. Người như vậy thì không ai mà không thành tựu. Một người thì một người thành tựu, mười người thì mười người thành tựu, trăm người là trăm người thành tựu, không sót một ai cả. Chúng ta phải nhớ kỹ, đời này chúng ta học Phật có thể thành tựu được không? Hãy tự hỏi chính mình có thật thà hay không? Có dâng lời hay không? Có thật làm hay không? Nghe lời của ai? Nghe lời của thầy. Bây giờ thật sự có người như vậy mà cũng không tìm được thầy, đi đâu để tìm thầy? Chính mình có đủ ba điều kiện này, còn phải xem xét nữa, thầy không đủ. đó không phải là chân thiền tri thức. Chân thiền tri thức là gì? Thầy cũng đầy đủ. Học trò xem xét kỹ lưỡng. Thái độ học Phật của thầy có phải là một người thật thà, nghe lời thật làm không? Nghe lời của ai? Đối với những gì mà kinh điển nói, đối với Phật Bồ Tát, đối với chư cổ thánh tiên hiền, tổ sư đại đức, thầy có phải là một người thật thà nghe lời hay không? Thầy có phải là một người thật làm hay không? Nếu là người nghe lời thật làm, thì học trò quyết định phải theo vị thầy ấy. Gian khổ thế nào cũng không rời khỏi thầy. Chính mình nhất định phải thành tựu thì mới có thể rời xa. Chưa thành tựu, chưa có duyên phận thì nhất định không rời xa thầy. Bây giờ người thầy và học trò như vậy khó tìm. Đi đâu để tìm được? Nhìn bề ngoài người thầy này dường như không tệ. Suy nghĩ, lời nói, việc làm. Công phu dụng công, dường như đều như lý, như pháp mà tu hành. Thế nhưng đó là dáng vẻ trước mặt mọi người, sau lưng lại là dáng vẻ khác. Trước mặt mọi người không nhìn ra được sơ hở. Học trò sống cùng với thầy thời gian lâu dài rồi, trong lòng học trò tự hiểu rõ đối với thầy thế nào, cũng không phải rất tôn kính. Học trò nhìn thấy thầy yêu cầu học trò một đằng mà chính mình chưa làm được, thậm chí chính mình làm không như pháp, không giống như kinh giáo nói. Tôi đã thấy kiểu người này. Tôi không cảm thấy kỳ lạ. Vì sao vậy? Bởi đây là thời kỳ mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp nhược, ma cường. Ma ở nơi đâu? Thật là có rất nhiều ma. Giống như ma dương ba tuần. Khi Phật còn tại thế, mà nói với Phật, Phật pháp thù thắng nên ta muốn phá hoại. Phá hoại lúc nào? Đợi đến thời kỳ mạt pháp của ông, ta khiến ma con ma cháu cũng xuất gia tới phá hoại Phật pháp của ông. Lời này nói từ 3.000 năm trước, Hiện nay chúng ta thấy đã thực hiện rồi. Chúng ta phải làm thế nào? 84.000 pháp môn, mỗi pháp môn đều có thể thành tựu, mà có năng lực chướng ngại tất cả các pháp môn, khiến quý vị không thể thành tựu. Nhưng còn có một pháp môn đặc biệt, tịnh tông, tín nguyện trì danh, mười niệm một niệm đều có thể giảng sanh. Mà có chướng ngại không? Chướng ngại. Không những chướng ngại mà hết sức chướng ngại. Điều này thật đáng sợ. Mà trồng như thế nào? Mà bên ngoài, bên ngoài có sắc thanh hương vị xúc pháp, bên trong có tham sân si mạn nghi, đó là quá nhiều rồi. Người học Phật nếu không thể đem tham sân si mạn nghi buông xuống, thì chắc chắn không thể thành tựu. Tại sao vậy? Bởi bên trong quý vị có những phiền não này. Phiền não nghiêm trọng thì bên ngoài sẽ có cám dỗ, tài sắc danh lợi đến mê hoặc quý vị. Quý vị không ngăn lại được. Những cám dỗ nhỏ, lúc quý vị vừa mới xuất gia, tâm mãnh liệt khi mới xuất gia, thù thắng, thời gian lâu dần thì đi theo, đọa lạc rồi. Chướng duyên của quý vị nhiều lên, không những nhiều mà còn rất nặng, lại kéo quý vị quay trở lại. Quý vị tạo nghiệp nơi cửa Phật, Phật giáo trên thân quý vị, nhưng trong tâm quý vị biến chất rồi. Biến thành giáo nào? Trở thành ma giáo. Những ngày tương lai ắt đọa vào đường ác, địa ngục vô gián ở trong đường ác. Khi đọa như vậy, thoái như vậy, thoái rất thê thảm. Về sau hối hận không kịp. Rất hiếm, rất hiếm khi đọa vào đường ác mà lại có thể giảng sanh. Ở trong đường ác lấy thân phận ác đạo giảng sanh có hay không? Không thể nói không có. Có, nhưng rất hy hữu. Đó là người nào? Trong đời quá khứ, thật sự đời đời kiếp kiếp tu tích công đức chân thật. Đáng tiếc, cuối cùng lúc lâm chung một niệm sai lầm, lại quay về nhân gian. Đời này dựa vào thiện căn sâu dày của đời quá khứ, sau khi đọa lạc lập tức cảnh giác, tâm thật sự sám hối liền sanh khởi, được Địa Tạng Bồ Tát che chở. Bồ Tát giúp quý vị rời khỏi địa ngục, quý vị là gặp được thiện duyên. Có thể giảng sanh không? Có thể. Trong ngàn vạn người như vậy, khó có được một người. Chúng ta thấy những ví dụ này, cảm nhận lòng từ bi sâu sắc của Phật Bồ Tát. Cũng nhận thấy rõ ràng thiện căn nhiều đời nhiều kiếp quan trọng biết chừng nào. Chúng ta làm việc sai, nghĩ sai rồi, làm sai rồi, nói sai rồi, làm sai rồi, trong tâm rõ ràng tường tận, tôi đã tạo nghiệp rồi. Thì lập tức buông xuống ý niệm này, ngay tức khắc khởi lên tín nguyện trì danh, sẽ giúp quý vị tiêu trừ nghiệp chướng. Đến khi nào thì nắm chắc giảng sanh? Khi niệm niệm đều là chánh niệm, niệm đạo đến tự nhiên. Niệm đạo đến tự nhiên, đó là thuần thục rồi, không cần tác ý mà Phật hiệu cũng hiện tiền. Không nghĩ đến, nhưng trong 24 giờ Phật hiệu tự nhiên không gián đoạn. Cảnh giới như vậy bảo chứng cho quý vị trong đời này nhất định giảng sanh. Cho nên trong sách Yếu Dạy nói rất hay, chỉ cần quý vị thật sự có thể làm được đến thật thà niệm Phật, Thiền Tông gọi là vô di vô tác, tự nhiên sẽ ở trong đó. Tự nhiên là đã thuần thục, không còn chút mảy may miễn cưỡng nào. Câu Phật hiệu này cứ nối tiếp câu Phật hiệu, có phải lần chuỗi không? Có phải đếm số không? Đếm hay không đếm đều không cần nữa rồi. Họ niệm không gián đoạn, giống Hòa Thượng Hải Hiền niệm đến vô di vô tác, tự nhiên tự có trong đó. Đây là cảnh giới nào? Cảnh giới lý nhất tâm. Đến lý nhất tâm thì trí huệ liền hiện tiền. Lý nhất tâm giống trong Kinh Hoa Nghiêm nói có 41 đẳng cấp, càng sâu không giống nhau. Cho dù là cạn, quý vị cũng tự biết, tự nhiên có ở trong đó. Duy trì thật tốt, đừng để đánh mất, đừng để thoái chuyển, thì giảng sanh cũng tự nhiên ở trong đó. Chúng ta hãy xem đoạn chú giải tiếp theo. Cả hai thuyết nêu trên đều dựa vào bản ngụy dịch do Ngài Khả Tăng Khải phiên dịch. Câu kinh trước câu niệm đạo chi tự nhiên, chỉ thấy trong bản ngụy dịch, trong năm loại nguyên bản dịch, bản của Ngài Khả Tăng Khải nói hay nhất. Chỉ trong hai bản dịch Ngô và Hán thì tiếp theo có đoạn kinh văn dài rộng tả về công đức Bồ Tát và sát độ tự nhiên tối thắng của cõi ấy. Trong hai bản dịch đó, những kinh văn này rất nhiều, rất thù thắng. Trong bản dịch của Khả Tăng Khải không có. Lúc hội tập được bổ sung thêm vào, nên trong bản này có. Bản kinh này chọn đưa vào, hợp thành phẩm này. Trong phẩm kinh này, ngày sau niệm đạo chi tự nhiên có 8 lần thấy hai chữ tự nhiên, có 8 lần nhắc đến tự nhiên, cùng với phía trước là 9 lần. Điều này hiếm có, cho nên kinh Vô Lượng Thọ cần thiết có hội tập. Khi chúng ta càng lĩnh hội được sâu hơn ý nghĩa của kinh này, lĩnh hội càng sâu hơn, giải thích càng sáng tỏ, sẽ giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín. Đó là chỗ tốt trong đây. Chỗ tốt này được gọi là công đức. Tiếp theo đưa ra ví dụ như tự nhiên nghiêm chỉnh, tự nhiên vô vi, tự nhiên bảo thủ, tự nhiên trung tự nhiên tướng, tự nhiên chi hữu căn bản, tự nhiên quan sát tham hội, tự nhiên sở khiên tùy. Có thể chứng minh hai chữ tự nhiên thật có ý nghĩa quan trọng. Hai chữ tự nhiên này có nghĩa lý rất quan trọng, không thể không biết. Hai chữ tự nhiên này không phải nghĩa tự nhiên, không có nguyên nhân như ngoại đạo thường nói. Ở Ấn Độ, ngoài Đức Phật thuyết pháp, rất nhiều tôn giáo ở Ấn Độ cũng giảng về tự nhiên, nhưng giảng khác với Phật. Ý nghĩa Phật giảng rất sâu sắc. Thông thường ngoại đạo giảng về tự nhiên, không tìm ra được lý do thì xưng là tự nhiên. Không có nguyên nhân gọi là tự nhiên. Trên thực tế, có phải tự nhiên không có nguyên nhân? Phật pháp giảng có nhân, có duyên, có quả. Tự nhiên mà Phật pháp giảng, bởi pháp vốn như vậy nên gọi là tự nhiên. Bởi tự là tự tánh, chữ nhiên là thanh tịnh bản nhiên trong Kinh Lăng Nghiêm. Đây là Phật giảng về tự nhiên, khác với các tôn giáo thông thường nói. Ý nghĩa của Phật nói rất hay. Niệm lão giải thích cho chúng ta, có thể thấy chữ tự nhiên thật đã bao hàm ý nghĩa tự tánh bản nhiên. Bản nhiên của tự tánh tức là chân như, thật tướng. Như vậy, niệm đạo chi tự nhiên tức là trì danh niệm Phật, cũng chính là niệm thật tướng. Như trong sách Di Đà Yếu Dạy đã nói, thật tướng không hai, cũng chẳng không hai. Cho nên toàn thể làm y báo, làm chánh báo, làm pháp thân, làm báo thân, làm tự, làm tha, cho đến năng thuyết sở thuyết, năng độ sở độ, năng tính sở tính, năng nguyện sở nguyện, năng trì sở trì, năng sanh sở sanh, năng tán sở tán, không gì là không được chánh ấn thật tướng in vào. Đoạn này ở trong Di Đà Kinh Yếu Giải là lời của Đại sư Ngẫu Ích. Nói niệm đạo chi tự nhiên chính là trì danh niệm Phật, cũng chính là niệm thật tướng được nói trong Thiền Tông. Để đem pháp môn niệm Phật đề cao lên, đề cao tới bình đẳng với Thiền Tông. Thiền yêu cầu đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tịnh độ niệm Phật cũng có thể niệm đến đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Thiền Tông chúng ta đã thấy được từ Đại sư Huệ Đăng. Về tịnh độ, chúng ta có phước, chúng ta thấy được từ Pháp sư Hải Hiền, đem cách nói này của Đại sư Ngẫu Ích chứng thực rồi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền xác xác thật thật khế nhập cảnh giới ấy. Cho nên những người thường ở bên cạnh Lão Hòa Thượng đều nói Hòa Thượng có thần thông. Có năng lực biết trước, nhưng Ngài không thừa nhận. Ngài cũng không thường xuyên hiện thần thông, chỉ thỉnh thoảng. Chúng ta thấy được trong Vĩnh Tư Tập, là thỉnh thoảng. Thời gian 92 năm dài như vậy, hiện bao nhiêu lần? trong đó ghi lại thật sự rất hiếm, cũng không quá 8-9 lần. Chín mươi hai năm, 10 năm hiện một lần thì 9 lần, đại khái cũng như người thường. Một đời ngài ít hiện thần thông, cho nên thấy dường như là tình cờ. Quý vị thật suy xét, đó là thần thông. Chứ gì hãy xem kỹ Vĩnh Tư Tập thì quý vị thấy ra được. Nói về giảng sanh, quý vị đọc Vĩnh Tư Tập, tôi cho rằng ngài 25 tuổi khi xuất gia đã 5 năm. Công phu niệm Phật của ngài đã thành phiến. Chỉ cần công phu thành phiến thì có thể giảng sanh. Thông thường người tới cảnh giới này thì tâm cầu giảng sanh rất tha thiết. A-di-đà Phật sẽ truyền tin tới họ. Nói với họ thế giới Cực Lạc đã có tên con, ao sen báo đã có một đóa sen của họ. Giảng đường của A Di Đà Phật có chỗ ngồi của họ, chỗ ngồi đó đã có tên, không thể sai được. Công phu thành phiến liền có. A Di Đà Phật liền tới nói với quý vị, nên có không ít người, thật sự không ít, thấy được A Di Đà Phật, không chịu bỏ mất cơ hội, mong A Di Đà Phật dẫn họ giảng sanh, không cần thọ mạng nữa. Giống như trường hợp của Pháp Sư Quánh Kha, A Di Đà Phật nói với ngài, thọ mạng của con vẫn còn 10 năm, 10 năm sau ta tới tiếp dẫn con giảng sanh. Pháp Sư Quánh Kha rất thông minh, thỉnh cầu A Di Đà Phật, 10 năm thọ mạng con không cần. Tại sao lại không cần? Bởi căn tánh của ngài không tốt, phiền não tập khí rất nặng, không chịu nổi cám dỗ bên ngoài. Ngài nói nếu vẫn còn 10 năm thọ mạng, trong 10 năm đó chịu những cám dỗ bên ngoài mà đọa lạc, sợ rằng cơ hội giảng sanh sẽ không còn, cho nên phải đi ngay bây giờ. A Di Đà Phật đồng ý với ngài, hẹn với ngài 3 ngày. Được, 3 ngày được. 3 ngày sau sẽ tiếp dẫn ngài giảng sanh. Ngài mở cửa phòng ra, nói với mọi người rằng ngài đã thấy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đã hẹn ngài 3 ngày sau sẽ tới tiếp dẫn ngài giảng sanh. Trong chùa không ai tin, bởi ngài không giữ thanh quy, thường hay phạm giới, phá giới, không phải là người tu hành thành thật. Tại sao ngài lại đóng cửa? niệm ba ngày ba đêm, niệm được A Di Đà Phật đến, đó là vì chính Ngài biết rất rõ ràng tội nghiệp của mình tạo ra, sau khi chết chắc chắn đọa địa ngục. Nghĩ đến địa ngục đau khổ, sợ hãi. Lúc đó nhất tâm niệm Phật, vì không muốn đọa địa ngục, thỉnh cầu A Di Đà Phật dẫn Ngài giảng sanh. Ngài thật tâm cầu khẩn, cho nên niệm Phật tâm phải chân thật, tâm phải thanh tịnh, tâm phải cung kính. Quý vị dùng được ba tâm niệm Phật này thì có hiệu quả. Niệm Phật niệm bao nhiêu năm tin tức đều không thấy, vậy phải xét lại tại sao lại không có tin tức gì. Quý vị hàng ngày niệm Phật, trong câu Phật hiệu của quý vị không đủ chân thành. Thanh tịnh, cung kính, không đầy đủ. Không phải Phật không cảm, không ứng, mà là năng lực cảm của chính chúng ta quá yếu ớt, chưa đầy, chưa đủ. Làm thế nào? Phải tăng cường, phải học Pháp Sư Quánh Kha. Sợ khổ địa ngục, sợ địa ngục quá khổ đau, không thể đến đó. Toàn tâm toàn ý hướng đến thế giới cực lạc. Chúng ta có thể nghĩ là biết tất cả các duyên của thế giới này Ngài buông xuống hết, thì chứ Ngài không còn. Ba ngày ba đêm thì có thể niệm Phật hiện đến. Niệm Phật là cảm. A Di Đà Phật hiện thân thuyết pháp cho Ngài là ứng. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Bất luận là trong mơ hay là trong định, thấy A Di Đà Phật đều là chân thật. Phật truyền tin tức đến cho quý vị. Trong lúc này chính chúng ta phải có lựa chọn, có quyết định. Là hy vọng lập tức giảng sanh, hay hy vọng đến khi lâm chung mới giảng sanh? Nếu đến khi lâm chung mới giảng sanh thì chính mình sẽ biết còn bao nhiêu năm nữa. Những năm đó làm gì? Đương nhiên là đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Tại sao vậy? Vì để nâng cao phẩm vị vãng sanh. Có thể làm như vậy cũng là lựa chọn thông minh. Nếu chính mình phiền não tập khí quá nặng, sợ bị phiền não làm lỡ, thì cầu mau giảng sanh được. Trường hợp như thế rất nhiều. A Di Đà Phật sẽ dẫn chúng ta đi. Đó là từ bi của Phật. Hoàng Niệm Lão nói với chúng ta, chữ tự nhiên thật bao hàm ý nghĩa của tự tánh bản nhiên. Chỉ có tự tánh là bản nhiên. Bản nhiên của tự tánh chính là điều được nói trong Thiền Tông. được nói trong giáo hạ là chân như thật tướng. Chân như tự nhiên, thật tướng tự nhiên. Vốn là như thế, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đó chính là tự nhiên. Ở thế giới cực lạc có bốn cõi, thường tịch quang độ là tự nhiên, là tự tánh bản nhiên. Thường tịch quang tịnh độ, ba cõi tịnh độ khác đều là biến hiện, đều không phải tự tánh bản nhiên. Đó là thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu duy độ, phàm thánh đồng cư độ. Ba cõi này đều là do tự tánh pháp nhĩ tự nhiên hiện ra. Nó có thể gọi là của bản nhiên. Tự tánh bản nhiên là bản thể của vạn vật vũ trụ, được nói trong triết học. Cái gọi là bản thể có thể sinh, có thể hiện. Trong Phật Pháp gọi là tự tánh, gọi là chân như, gọi là thật tướng. Niệm đạo chi tự nhiên, là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật cũng là niệm thật tướng. Thật tướng là gì? A-di-đà Phật. Câu này được dịch âm từ tiếng Phạn. A-di-đà Phật,
A-di-đà-phật
là dịch sang ý nghĩa của Trung Hoa. A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng. Danh hiệu của Phật là vô lượng quang, vô lượng thọ. Trên thực tế, danh từ này bao hàm tất cả vô lượng, vô lượng thứ vô lượng. Dùng quang và thọ để bao quát tất cả.
Quang thì hôm nay chúng ta nói đại biểu không gian.
Thọ đại biểu thời gian. Tất cả các pháp đều không tách rời không gian, thời gian. Tất cả pháp ở trong không gian, thời gian. Một câu danh hiệu đều niệm hết cả. Đó gọi là niệm thật tướng. Đó gọi là niệm chân như. Cho nên toàn thể làm y báo, chánh báo. Thể là thường tịch quang, y bảo chánh báo của thế giới cực lạc. Vẫn là được sanh được hiện bởi tự tánh. Trong tự tánh có ba độ, là sở sanh, sở hiện. Tự tánh là năng sanh, năng hiện, thật báo độ, phương tiện độ, đồng cư độ, là sở sanh, sở hiện. Năng sở là một, năng sở không phải hai. Đây chính là tự nhiên. Và cả đến là pháp thân, là bảo thân, làm tự, làm tha. Câu này rất quan trọng. Ngài nói gì? Làm y báo, chánh báo. Chúng ta hôm nay nói về chánh. Là chánh báo. Y là y báo. Chánh báo là sinh mạng của chúng ta. Y báo là hoàn cảnh sống của chúng ta. Hoàn cảnh nhỏ là ngôi nhà ta đang ở. Hoàn cảnh lớn là vũ trụ của chúng ta, vũ trụ mà chúng ta đang sinh tồn. Vũ trụ to lớn, lớn mà không ngoài. Quý vị không tìm được biên giới. Nếu nói vũ trụ nhỏ thì nhỏ mà không trong. Quý vị không thể tìm được dấu tích của nó. Điều này là sao? Đây là tự tánh. Đây là chính là tự nhiên của tự tánh. Tự nhiên không biên giới, lớn mà không ngoài, tự nhiên nhỏ mà không trong. Làm y báo chánh báo, chúng ta đã hiểu là tự tánh. Làm pháp thân là báo thân cũng là tự tánh. Câu sau rất quan trọng. Tự tha đều là do tự tánh biến ra. Tự tha là một không phải hai. Thân thiết vô cùng. Điều này là sao? Đó là thật tướng. Đó chính là tự nhiên. Cho nên chúng ta học Phật nhiều năm như vậy, nhiều năm như thế mới thực sự thể hội được câu này. Tôi, thứ gì là tôi? Tất cả chúng sanh là tôi. Tôi là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh là tôi. Tự tha là một, không phải hai. Đều là tự tánh. Tự tánh, tác y, tác chánh. Tác pháp, tác báo. Tác tự, tác tha. 12 chữ này nói rõ vạn pháp trong vũ trụ. Là cùng đồng một thể sanh mạng. Ở trong đó có sanh diệt không? Không có. Có thiện ác không? Không có. Tất cả đối lập đều không tồn tại. đối lập là biên kiến, là phiền não rất nặng nề. Tự tánh vốn là thanh tịnh, nào có phiền não. Khi Đại sư Huệ Năng kiến tánh, câu đầu tiên đã nói với chúng ta, vốn là thanh tịnh, không phiền não. Nói cách khác, vốn dĩ không có khởi tâm động niệm, vốn dĩ không có phân biệt chấp trước. Những khởi tâm động niệm chấp trước đó đều là giả, không phải là thật. Quý vị muốn đi chứng thực, phải chứng thực thế nào? Giống Ngài A Nan trên Hội Lăng Nghiêm, bảy chỗ hỏi về tâm. Phật bảo Ngài, tìm tâm ở nơi đâu? Không nói chân tâm, vọng tâm. Bất kể là chân tâm, vọng tâm ở nơi nào, chân tâm thì dễ dàng. Thực tế, nói về vọng tâm cũng không khó. Chân tâm ở đâu? Biến pháp giới, hư không giới. Vọng tâm ở đâu? Cũng là biến pháp giới, hư không giới. Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh, đó là nói về sự việc này. Nói đến cuối cùng, quý vị có hốt nhiên đại ngộ không? Ngộ ra điều gì? Ngộ ra trời đất có cùng cội nguồn với ta, vạn vật cùng một thể với ta. Trang Tử đã khai ngộ. Giác ngộ tất cả các pháp, bất kể là pháp nào, một pháp cũng không tách rời, đều ở trong đó. Từ tâm tưởng sanh, không tưởng thì không có, tưởng thì liền có. Tôi không tưởng mà tại sao nó vẫn có? Đó không phải là quý vị không tưởng, mà quý vị tưởng nhưng không biết mình đang tưởng. Đây là sự thật, không phải là giả. Tại sao vậy? Cái tưởng đó di tế, một ý niệm. Chính là Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta. Chúng ta đem tính toán ra, trong một giây quý vị đã tưởng đến bao nhiêu lần, quý vị nghĩ bao nhiêu lần trong một giây. Bồ Tát Di Lặc nói, trong một giây quý vị đã tưởng 2.240.000 tỷ lần. Quý vị có thừa nhận không? Chẳng thể không thừa nhận. Vì sao vậy? Là Bồ Tát Di Lặc. Đó là người đã chứng đắc quả vị cứu cánh. Ngài sẽ không nói dối. Thế nhưng chúng ta khởi tâm động niệm, mảy may không cảm thấy. Những ý niệm thô thì cảm nhận được, ý niệm tế thì không cảm nhận được. Cho nên Phật hỏi rất hay: phàm phu khởi lên một ý niệm, Ngài biết rằng đã chuyển sang ý niệm khác. Phật hỏi Di Lặc: trong ý niệm này có bao nhiêu ý niệm di tế? Lại còn hỏi thêm: có bao nhiêu vọng tưởng? có bao nhiêu tạp niệm, có bao nhiêu phân biệt, có bao nhiêu chấp trước. Tất cả đều bao gồm trong một câu. Bồ Tát Di Lặc nói rõ với chúng ta, trong một búng tay có 320.000 tỷ ý niệm. Thời gian trong một búng tay rất ngắn. Một giây có thể búng được 7 lần. Ba trăm hai mươi ngàn tỷ nhân 7 thành 2.240.000 tỷ. Ý niệm nhỏ bé này không ai có thể biết được. Ai biết được? Pháp thân Bồ Tát mới biết được. A-la-hán không biết, Bích Chi Phật không biết, Quyền giáo Bồ Tát không biết, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng trong Thiên Thai Biệt Giáo đều không biết. Chắc chắn phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh như Lục Tổ Huệ Năng, Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi dưới gốc Bồ Đề. Hòa Thượng Hải Hiền cũng ở trong cảnh giới này. Cho nên Ngài là Pháp Thân Bồ Tát. Trong Thiền Tông nói là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chính Ngài không tự nói. Không nói điều này cũng là do Thầy Ngài dạy cho Ngài. Từ đây có thể thấy được sự cao minh của vị Thầy. Vị Thầy đã nói với Ngài trong một hôm thế pháp, đã dạy Ngài một câu A Di Đà Phật một mạch mà niệm liên tục. Đã hiểu rồi. Hiểu chính là đại triệt đại ngộ. Không thể nói, không được nói. Ngài tuân thủ, Ngài thật sự đã khai ngộ. Tiểu ngộ, đại triệt đại ngộ. Chính Ngài tự biết. Không có ai biết, không ai nhìn ra. Nhất định phải là những người cùng tầng bậc với Ngài thì mới biết. Thấp hơn Ngài sẽ không thấy được, cao hơn Ngài mới được. Cho nên những kinh văn này chúng ta đọc rồi không có hoài nghi, thật sự thể hiện ra trời đất cùng nguồn cội với ta, vạn vật cùng một thể với ta. Tại sao là không thể yêu vạn vật? Phật Bồ Tát từ bi, đối tượng của Phật Bồ Tát là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh, những gì chúng ta có thể biết, có khái niệm, là một bộ phận rất ít. Còn cao minh hơn chúng ta thì chúng ta không biết. Không bằng những kẻ phàm phu chúng ta là động vật, thực vật, khoáng vật thì mê đến không biết càng sâu hơn. Chúng không biết còn chẳng bằng chúng ta. Hiểu rõ sự tướng này thì đối với những lời của Phật có thể tiếp thu.
không hoài nghi. Mới biết được sự đáng quý của pháp môn Tịnh Tông. Mới mừng rỡ rằng số mệnh của mình quá tốt. Đời này được sinh đến thế gian đây là trúng giải đặc biệt.
Đó không phải là giả.
Nếu không nắm bắt được thì đó gọi là bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Thật quá là đáng tiếc. Quý vị còn muốn điều gì? Quý vị còn ham mê điều gì? Thật sự buông xuống vạn duyên. Đối với tất cả chúng sanh khổ nạn mà tự nhiên sanh khởi lòng thương xót, đây chính là đại từ đại bi, giúp đỡ họ, đem pháp môn này giới thiệu cho họ. Giới thiệu cho họ thì phải giải thích rõ ràng, phải nói tường tận, khiến họ tiếp nhận thật sự, tin tưởng thật sự, phát tâm cầu giảng sanh tịnh độ. Họ giảng sanh tịnh độ là do quý vị giúp đỡ. Quý vị giảng sanh tịnh độ lúc ra đi phải làm tấm gương tốt cho mọi người thấy, để tăng thêm niềm tin của mọi người. Từ khi sinh ra đến lúc mất đều là tấm gương cho chúng sanh, đều là đang giáo hóa chúng sanh, đều là đang biểu diễn, đang biểu pháp. Cho nên câu này vì vậy toàn thể làm y báo chánh báo, làm pháp thân, làm báo thân, làm từ, làm tha, cho đến năng thuyết sở thuyết, năng độ sở độ, năng tính sở tính, năng nguyện sở nguyện, năng trì sở trì, năng sanh sở sanh, năng tán thán sở tán thán, chẳng gì là không được chánh ứng thật tướng in vào. Đây chính là tự nhiên. Đã nói nhiều như vậy, vì thế sách Hồi Sớ dùng đạo vô di vô tác là đạo đến tự nhiên. Lại xem pháp môn tha lực siêu dược nhanh chóng là tự nhiên, đều chỉ thẳng ý chỉ chánh yếu ở trong đạo. So với lời nói của yếu giải, từ ngữ tuy khác nhưng ý chỉ tương đồng. Cách nói khác nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Cho nên bộ kinh này không thể nghĩ bàn. Bất luận là đoạn nào, quý vị thật sự đã hiểu rõ, thật sự đã tin tưởng, thì lo ngại, hoài nghi, băn khoăn của quý vị tất cả không còn thấy nữa. Trên đường Bồ Đề thuận buồm xuôi gió, quý vị thành công rồi. Ở ngay trước mặt, quý vị buông xả được không? Có thể buông xuống không? Buông xuống thì đúng rồi. Không buông xuống là sai. Buông xuống thì thật gọi là thân tâm tự tại. Công việc có nhiều hơn. Cuộc sống có đau khổ hơn. Đặc biệt là giúp đỡ chúng sanh khổ nạn.
quý vị giúp họ, họ chưa hẳn tiếp nhận. Họ không tiếp nhận, quý vị vẫn không xả bỏ họ. Quý vị vẫn ở bên cạnh chăm sóc họ, xem đến khi nào họ quay đầu, chờ đợi cơ duyên. Đó là từ bi đến tột cùng. Đó là công đức chân thật. Ý nghĩa của vô vi vô tác sâu, chẳng thể nói không làm gì. Như vậy là quý vị hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa rồi. Việc gì cũng làm, nhưng không để trong tâm, gọi là vô tác vô vi. Tâm địa mãi mãi thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh không ô nhiễm. Bình đẳng là không có phân biệt. Có phân biệt là không bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng tương ứng với tự tánh. Chúng ta thường nói phải dùng tâm chân thành để tin. Tin của thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin có A Di Đà Phật, tin 48 nguyện của A Di Đà Phật độ chúng sanh. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng không có phân biệt. Quý vị thấy người niệm Phật, người học Phật hiện nay phân biệt rất nặng. Chúng ta vẫn thường gặp người ta đến hỏi: niệm có Phật hiệu này, cho thêm Quán Âm Bồ Tát được không? Cho thêm Địa Tạng Bồ Tát được không? Mỗi ngày tụng kinh, tụng kinh vô lượng thọ. Cho thêm chú Đại Bi được không? Đây đều là vấn đề, đều là lòng tin không đủ. Lòng tin đủ là như thế nào? Trong Hoa Nghiêm Kinh nói rằng: nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, nhất tức thì đa, đa tức thì nhất. Một là tất cả, tất cả là một. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một và nhiều chẳng phải hai. Quý vị liền không bị nhiễu loạn. Tôi thọ trì kinh vô lượng thọ, còn phải thêm vài bộ kinh, còn phải thêm vài danh hiệu Phật Bồ Tát. Đây là bị pháp làm nhiễm ô rồi. Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết, cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật cao minh. Khi Ngài nhập Bát Niết Bàn, đem tất cả pháp đã thuyết trong 49 năm phủ định tất cả. Nếu ai nói rằng Thích Ca Mâu Ni Phật nói một chữ, đó gọi là phỉ báng Phật. Đức Phật một chữ cũng không nói, một câu cũng không nói. Đây là ý gì? Giúp quý vị quay về với tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng chính là chân tâm. Vẫn còn các loại phân biệt, các loại vọng tưởng, không thanh tịnh, không bình đẳng, phải làm sao? Thấy quý vị rất đáng thương. Tại sao vậy? Người là người tốt, tâm là tâm tốt, mà dùng sai tâm rồi. Là trồng thiện căn, trồng Phật Pháp, không sai. Có thể giảng sanh trong đời này không? Có vấn đề lớn. Vấn đề này nghiêm trọng. Đây không phải chuyện nhỏ, mà là chuyện lớn. Rất nhiều người có trong tình trạng đó. Phải làm sao? Nói không chừng chứ chúng ta cũng ở trong đó. Chúng ta nghiêm túc phản tỉnh, quan sát tỉ mỉ chính mình có trong đó không. Có trong đó thì phải làm sao? Mau mau buông xuống. Tại sao vậy? Bởi buông xuống giúp quý vị nhìn thấu. Quý vị thấy hội kinh giáo này chưa đủ sâu sắc, quý vị vẫn hoài nghi. Nếu quý vị không hoài nghi thì quý vị không cần thêm kinh thêm chú. Quý vị vẫn muốn làm những điều đó. Có thể thấy được tâm nghi của quý vị chưa dứt. Sách hội sớ, đây là trước tác của Đại Đức Tịnh Tông Nhật Bản. Trước tác về Kinh Vô Lượng Thọ của Nhật nhiều hơn của Trung Hoa. Kinh Vô Lượng Thọ của Trung Hoa chú giải chỉ có 2 loại. Bên Nhật đại khái có hơn 20 loại. Sách hội sớ lấy vô di vô tác là đạo đến tự nhiên, là lấy pháp môn tha lực siêu dược nhanh chóng. Tha lực là pháp môn tịnh độ, hoàn toàn dựa vào nguyện lực 48 nguyện của A Di Đà Phật. Công đức của A Di Đà Phật tu tích từ vô lượng kiếp gia trì cho chúng ta. Pháp môn tha lực này siêu dược nhanh chóng. Không lòng vòng, gọn gàng giảng sanh tịnh độ. Giảng sanh tịnh độ ở dưới hội A Di Đà Phật tự tự nhiên nhiên. Đắc định, khai huệ, chứng được vô thượng bồ đề. Cho nên so với lời của đại sư Ngẫu Ích trong Yếu Dài thì lời nói không giống, nhưng tông chỉ hoàn toàn tương đồng. Nương theo tín nguyện trì danh đại đạo tha lực. Đại đạo tha lực chính là tín nguyện trì danh, liền được giảng sanh cực lạc. Trì danh chính là niệm thật tướng, là con đường diệu nghiêm siêu dược nhanh chóng. Con đường như vậy pháp vốn tự nhiên. Thế nào là tự nhiên? Không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước, đó chính là tự nhiên. Tất cả pháp đều tương ứng với tự nhiên. Vấn đề nảy sinh ở chỗ nào? Vấn đề nảy sinh ở chính chúng ta. Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, theo đó mà khởi tâm mà động niệm. Hễ động niệm thì không tự nhiên nữa rồi. Không động niệm thì mắt thấy sắc, nhìn rất rõ ràng, không khởi tâm động niệm là tự nhiên. Tự nhiên là tự tánh thấy. Tai thì tự tánh văn. Phương pháp dụng công trong bộ Kinh Lăng Nghiêm, phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Xoay nghe lại để nghe tự tánh, tánh trở thành vô thượng đạo. Hoàn toàn dùng là pháp vốn tự nhiên. Lời cổ đức nói trong Đại Thừa Giáo, Lăng Nghiêm giúp khai huệ, mở ra trí huệ. Pháp Hoa là thành Phật. Cho nên hai bộ kinh này tại địa phương, dùng miền này ở Trung Hoa, nhiều người đọc tụng. Đoạn này học đến đây thôi. Chúng ta xem đoạn tiếp theo. Hành đạo hòa chánh. Phân thành ba đoạn. Đoạn thứ nhất, quán hành không lười biếng. Đều là những điều chúng ta phải học. Hành là cuộc sống hàng ngày. Quán là trí huệ. Cuộc sống hàng ngày, từng ly từng tí đều không được rời xa trí huệ. Chúng ta xem kinh văn. Xuất nhập, cúng dường, quán kinh, hành đạo, hỷ lạc, cửu tập, tài mảnh, trí huệ, tâm bất trung hội, ý vô giải thời. Ra vào cúng dường, quán kinh hành đạo, vui thích quân tu, tài trí dũng mạnh, tâm chẳng giữa đường thoái chuyển, ý không lười biếng. Đoạn kinh văn này chúng ta xem chú giải. Đoạn kinh vừa rồi nói về công đức thù thắng của hội chúng cõi cực lạc. Câu này là nói tổng quát. Công đức thù thắng của thế giới cực lạc không gì sánh được. Câu thứ nhất, xuất nhập cúng dường. Xuất là rời khỏi thế giới cực lạc. Nhập là trở về thế giới cực lạc. Cúng dường ai? Cúng dường tất cả chư Phật Như Lai. Chữ xuất nhập cúng dường trích từ hai bản dịch Hán Ngô. Nguyên văn còn có đoạn đều theo nhau bay đi, lần lượt ra vào cúng dường vô cực. Tiếp theo đó, Niệm Lão làm chú giải cho chúng ta. Đại khái chỉ cho chư vị Bồ Tát, A-la-hán, vân vân trong cõi cực lạc, bay đến mười phương, trọng làm cúng dường. Đó là tu phước. Câu này trước nói về tu phước. người chẳng thể không có phước báo. Không có phước báo, bần cùng thấp hèn, thì làm sao quý vị tự độ, độ tha được? Trước đây tôi gặp Đại sư Chương Gia là lần đầu tiên tôi gặp mặt tiếp xúc với người xuất gia. Rất khó gặp được bậc đại đức như vậy. Câu đầu tiên tôi thỉnh giáo Ngài, Ngài Phương Đông Mỹ nói với con rằng Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Chúng tôi theo Ngài học triết học. Học trí huệ với Ngài. Chúng tôi vô cùng mong mỏi Ngài. Tôi nói, trong Phật giáo có phương pháp nào để chúng con khế nhập cảnh giới sớm hơn một chút không? Đây là vấn đề thứ nhất của tôi khi gặp Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia nhìn tôi cũng nhìn Ngài. Hai người chúng tôi cứ nhìn như vậy nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng sau, Ngài mới nói một chữ có. Chúng tôi nghe được từ có. Đợi lâu như vậy mới đến lúc. Ngài lại không nói gì nữa. Sau chữ có này chẳng có gì nữa. Lại đợi gần thêm 10 phút, nói với chúng tôi 6 chữ. Nhìn thấu được, buông xuống được. 6 chữ này đối với chúng tôi là khái niệm mơ hồ, hiểu mà như không hiểu. Ngày đầu tiên gặp mặt hơn một tiếng, tôi nhớ nói chuyện không quá 20 câu. Ở cùng đại sư giống như đang trong thiền định. Tâm quý vị chưa định xuống thì Ngài không nói chuyện cùng quý vị. Nhất định đợi đến lúc tâm quý vị định rồi, Ngài mới nói với quý vị. Chúng tôi đợi nửa tiếng đồng hồ, dáng vẻ nóng vội lắng xuống rồi. Thì Ngài mới nói. Nói một chữ, tinh thần chúng tôi lại nâng lên. Thật ra tướng nóng vội lại hiện tiền. Vậy thì lại không nói nữa. Đợi quý vị đem sự nóng vội hạ thấp xuống, Ngài mới nói với quý vị. Lời Ngài nói đơn giản, không có một chút phức tạp nào, thì quý vị sẽ tiếp nhận, quý vị sẽ nhớ kỹ, mãi mãi không thể quên. Tôi gặp mặt Ngài lần đầu tiên đến nay đã 65 năm. Câu chuyện này của 65 năm trước, nhìn thấu, đây là Ngài nói bổ sung, giúp buông xuống. Buông xuống giúp nhìn thấu. Từ sơ phát tâm đến địa vị Như Lai, chính là dùng phương pháp này. 84.000 pháp môn không tách rời khỏi nguyên tắc này. Nguyên lý, nguyên tắc vĩnh viễn không đổi. Quý vị nói có bao nhiêu phương pháp? 84.000 là Phật thường nói, hình dung nhiều. phần sau lại bổ sung cho quý vị. Vô lượng pháp môn đều là nguyên lý này, nguyên tắc này. Thế nào gọi là nhìn thấu? Thấy rõ chân tướng sự thật gọi là nhìn thấu. Nhìn thấu thì quý vị mới thực sự buông xuống được. Quý vị ngày hôm nay tại sao đối với tài là nhìn không thấu? Bởi quý vị cho rằng tài là thật, thật có. Quý vị không biết đó là giả. Thứ này không thể không có, cũng không thể chấp trước. Không có thì không thể làm việc, chấp trước thì không thể giảng sanh, là trở ngại to lớn đối với tu đạo. Bốn cửa ải tài sắc danh lợi này rất khó vượt qua. Vượt qua thì thành tựu, không vượt qua thì đọa lạc. Nếu tạo tác bất thiện, chính quý vị biết không phải là thiện nghiệp, quý vị không thể sám hối, không thể thay đổi, thì sanh đến ba đường ác. Khẳng định vậy, không giả một chút nào. Vậy không xả bỏ được không? Xả, mọi người đều đang làm, cũng hiếm có, không như những Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc. Hễ là giảng sanh đến thế giới Cực Lạc thì quý ngài đều xả được hoàn toàn, thật sự là không nhiễm bụi trần. Tại sao vậy? Bởi quý ngài muốn gì liền có đó. Quý ngài không cần mang theo bên mình. Tất cả pháp vừa lòng như ý. Chẳng hạn chúng ta nói cần tiền, tiền liền ở trong tay quý ngài. Quý ngài cần vàng, vàng liền có trong tay. Quý ngài còn cần thứ gì nữa? Quý ngài không cần thứ gì cả. Người ở thế giới Cực Lạc tu hành tốt, chúng ta đây tu hành không tốt, thật sự khó xả, không xả được. Thế giới Cực Lạc rất dễ dàng, đây là phước báo. Phước báo nên tâm tưởng sự thành. A Di Đà Phật giúp đỡ họ. Bản thân nào có năng lực này, A Di Đà Phật cho họ. Tuy A Di Đà Phật cho họ, nhưng trên thực tế lại là vốn có trong tự tánh của họ. Nếu tự tánh của họ không có thì A Di Đà Phật làm sao cho họ được? Tự tánh vốn có nhưng bị che khuất, bị phiền não vọng niệm bao phủ lại, chướng ngại lại, không ra được. A Di Đà Phật có năng lực đem những chướng ngại này di chuyển khỏi quý vị, khiến quý vị hiển lộ ra. Điều này là sao? Là chữ tự nhiên được nói ở đây. Chúng ta đã hiểu rồi, thật sự là tự nhiên. Những người ở thế giới Cực Lạc ra vào cúng dường, quý vị xem, đều cùng nhau bay đi. Câu là tụ họp lại cùng một nơi, cùng là một ý nghĩa với tụ họp. Mọi người ở cùng nhau, bay đi cùng nhau. Lần lượt ra vào, Rời khỏi thế giới cực lạc là xuất, quay về là nhập. Quý ngài ra đi làm gì? Ra đi cúng dường vô cực. Không nói cúng dường chư Phật, mà nói cúng dường vô cực. Chúng ta xem qua phần sau. Phần sau là lời của Niệm Lão, đại khái chỉ chư Bồ Tát A-la-hán vân vân trong cõi cực lạc. Vân vân là có trời có người. Vì sao vậy? Bởi có bốn độ. A-la-hán là phương tiện hữu dư độ. Vân vân chính là phàm thánh đồng cư độ. Hay nói cách khác, sanh đến thế giới cực lạc, giảng sanh hạ hạ phẩm, phàm thánh đồng cư độ đều có năng lực cùng A-la-hán, cùng Bồ-Tát cùng đến các cõi chư Phật mười phương để tham học, để cúng dường. Phước chẳng trách người bị cám dỗ. Quý vị thấy, đến thế giới cực lạc còn không quên tu phước. Đem tu phước đã ở câu đầu tiên. Quý vị suy xét về vị đạo này, chúng ta không thể trách người ta, nên khuyến khích họ, nên tán thán họ. A-la-hán đi cúng dường Phật, trời người phàm thánh đồng cư độ cũng có năng lực như vậy. Năng lực này do A-di-đà Phật gia trì cho họ, không phải do A-di-đà Phật gia trì thì quý vị không tìm được ở đâu trong mười phương thế giới. Cho dù có tìm được, quý vị cũng không vào được. Vào được cũng không có người quan tâm quý vị. Tất cả là do A-di-đà Phật gia trì. Rộng làm cúng dường. Phổ là phổ biến, cũng chính là nói tất cả cúng dường đều đầy đủ. Cúng dường tài, cúng dường pháp, cúng dường vô úy. Tất cả đầy đủ. Trong cúng dường, biểu pháp, đại biểu, chúng ta thấy bức tranh 3D. Bức tranh màu sau lưng chúng ta đó là bức tranh thế giới cực lạc.
Quý vị đều thấy được Bồ Tát mười phương thế giới đến cúng dường A Di Đà Phật, tới thế giới cực lạc để tham học, đến nghe kinh nghe pháp. Những điều này đều là tu phước. Quán kinh hành đạo là tu huệ vậy. Quán kinh hành đạo không có nói đọc kinh, không có nói học kinh, mà nói quán kinh.
Ý nghĩa của chữ quán này là hiểu rõ.
Là hiểu rõ. Cũng chính là điều mà Đại sư Chương Gia nói với tôi. Nhìn thấu là ý nghĩa như vậy. Sau khi nhìn thấu thì quý vị mới có thể hành đạo, quý vị mới có thể thật làm. Đạo ở đây là gì? Đạo này là pháp giống như vậy. Cũng là điều được nói ở trong đoạn kinh này. Là các loại tự nhiên. Cho nên trên tiêu đề của chúng ta, quán hành không lười biếng, mới dùng chữ quán này. tu huệ, phước huệ song tu là đến trước chư Phật, trước là cúng dường lễ bái, cung kính tán thán, sau đó nghe kinh. Thỉnh giáo Đức Phật chính là nêu câu hỏi, Phật sẽ giải đáp cho quý vị. Quán kinh hành đạo là tu huệ, thánh chúng gọi ấy đối với hai loại phước huệ trang nghiêm, tất cả đều vui thích mà nguyện tu tập từ lâu. Với hai loại trang nghiêm này, phước trang nghiêm, huệ trang nghiêm, ở trong đó có được pháp hỷ. Những ý nghĩa này chúng ta đều phải lưu ý. Hỷ lạc, tu phước hoan hỷ, cúng Phật, cúng chúng đều hoan hỷ. Nghe kinh, nghe pháp, trao đổi lẫn nhau. Hiện nay chúng ta nói là thảo luận, nghiên cứu, giao lưu cùng nhau. Bồ Tát của thế giới Cực Lạc cùng với thanh văn Bồ Tát của thế giới chư Phật mười phương giao lưu cùng nhau. Vui thích, hỷ lạc, quả thật là những gì Khổng Tử đã nói, học mà thường đi liền với rèn tập chẳng vui lắm sao? Hỷ lạc là vui mừng. Không chỉ vui thích là thật hiểu rõ, mà nguyện tu tập từ lâu. Tập là gì? Tập là học mà thường rèn tập. Sau khi học phải đem điều đó biến trở thành cuộc sống của chính mình. Điều này quan trọng. Nếu không thể áp dụng trong cuộc sống thì học rồi có tác dụng gì? Đã học lễ kính chư Phật thì phải hiểu được cung kính đối với mọi người, cung kính đối với tất cả vật, trong vật bao gồm các động vật. Đối với mũi kiến đều phải cung kính, đối với cây cối hoa cỏ phải cung kính. Tập hoàn toàn thực hiện được trong cuộc sống thì mới có hỷ lạc, mới có vui vẻ. Ngài Phương Đông Mỹ nói, học Phật là hưởng thụ cao nhất đời người. Thực sự thực hành mới có sự hưởng thụ cao nhất. Không có thực hành, tuy quý vị học nhưng không thông suốt, không khai ngộ, loại hỷ lạc này quý vị không có được, gọi là pháp hỷ sung mãn. Điều này cao hơn nhà Nho. Nho gia không cao như vậy. Mà nguyện tu tập từ lâu trở thành mãi mãi, trở thành thói quen. Thói quen chính là tự nhiên rồi, tuyệt đối không có ý nghĩ ở trong đó tôi muốn làm cách như thế này. Không phải, dưỡng thành thói quen tự nhiên rồi. Tiếp theo nói về tài mạnh. Tài mạnh
là nghĩa mà trong phẩm Pháp Tạng Nhân Địa nói: cao tài dũng triết, siêu diệt hơn đời. Là tán thán đối với Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc. Những vị Bồ Tát này phải nhớ kỹ, từ Bồ Tát Đẳng Giác đến người trời giáng sanh Hạ Hạ Phẩm, tất cả bao gồm trong đó. Nói cách khác, chúng ta giáng sanh đến thế giới Cực Lạc, bất luận giáng sanh phẩm vị nào, không quan trọng, tất cả đều có phần. Tất cả có phần trong tán thán này. Nói cách khác, Bồ Tát Đẳng Giác làm được, người giáng sanh Hạ Hạ Phẩm cũng có thể làm được. Điều này thật tuyệt vời. Đây là sự thù thắng không gì sánh bằng của thế giới Cực Lạc. Chính là cho rằng những gì nhất định không thể được thì ở thế giới Cực Lạc là trở thành có thể. Chúng ta lựa chọn nhập môn. Quý vị chọn pháp môn nào? Rất tự nhiên lựa chọn pháp môn Tịnh Tông Tín Nguyện Trì Danh này. Vì sao vậy? Pháp môn này bảo đảm tôi có thể đi vào các pháp môn khác. Chính mình nghĩ kỹ, không bảo đảm, không dựa vào được. Quyết định dựa vào một pháp môn này, nhất định sẽ không hụt hẫng. Nói cách khác, bước vào pháp môn này đều là tài mãnh trí huệ. Ý nghĩa chính là huệ căn bén nhạy, tài năng hơn đời, tâm bất trung hồi. Hồi là thoái chuyển, trung hồi là giữa đường mà thoái chuyển. Tại sao lại thoái chuyển? Lòng tin chẳng vững, gặp duyên liền thoái chuyển. Duyên thoái chuyển của thế giới này nhiều, đều là khiến quý vị thoái lui. Không có người giúp quý vị tiến lên. Quý vị gặp duyên tự nhiên liền lùi lại. Danh văn lợi dưỡng là thoái duyên. Những thứ mà người yêu thích, những thứ mà người mong cầu, họ cầu thoái lui, họ không biết cầu tiến tới. Sự tiến này là tiến đến giảng sanh thế giới Cực Lạc. Nếu chúng ta ở thế giới ta bà, trên danh văn lợi dưỡng có tiến bộ, đối với cầu giảng sanh tịnh độ mà thoái lui, thì đó không phải là chuyện tốt. Cho nên nhất định phải hạ quyết tâm, đem việc cầu giảng sanh tịnh độ đặt lên vị trí thứ nhất, những thứ khác là thứ hai, thứ ba, thì quý vị mới có thể bảo đảm vĩnh viễn trụ không thoái chuyển. Điều này quan trọng hơn tất cả. Gặp duyên thì thoái lùi, thánh chúng cõi Cực Lạc, trí huệ bén nhạy, đoạn nghi sanh tính, kiên cố chẳng lay động, như núi kim cang, nên tâm chẳng giữ đường thoái chuyển, thẳng tiến một mạch tới trước, ý vô giải thời, không lúc nào giải đại. Nguyên nhân của lười biếng là gì? Bởi nguyện chẳng sâu, nguyện không khẩn thiết, hành trì không có lực, nên lúc siêng lúc lười, thường tự phóng vật. Đây chính là nguyên nhân. Thế là thánh chúng Cực Lạc thì thấu đạt chí lý, sinh sâu nguyện thiết, nên dũng mãnh tinh tấn, không lúc nào lười biếng. Thế giới Cực Lạc vì sao không thối chuyển? cần đọc nhiều lần đoạn văn tự này. Phải thường xuyên đọc. Nếu ai đó gặp vấn đề này, quý vị nói tôi làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Quý vị đem đoạn văn này chép ra, viết thành chữ lớn, dán ở phòng quý vị. Sớm tối quý vị đều có thể nhìn thấy, buổi sáng cùng đến xem đọc 3 lần. Buổi tối trước khi ngủ đọc 3 lần. Xem có hiệu quả không? Việc trị bệnh này, đây là phương thuốc. Nếu quý vị không trị theo cách này, sợ rằng thời gian lâu dần, quý vị không quay đầu lại được. Tuổi tác lớn rồi thì quý vị còn không kịp nữa. Bất kể việc gì, bây giờ nắm bắt thời gian thì phải làm. Phải làm thật sự mới có hy vọng. Thời gian hôm nay hết rồi, chúng ta học đến đây thôi. Hết tập 380. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước Cực Lạc, sớm viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.